Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net, có tiêu đề "Đề cao trong Pháp thông qua tu luyện tâm tính". Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 23 tháng 6 năm 2024. Ngày nay, khi đạo đức nhân loại đang trượt dốc nhanh chóng và chúng sinh đang gặp muôn vàn nguy hiểm, Sư Phụ đã phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp chân quý nhất của vũ trụ cho con người thế gian, mang hy vọng đắc cứu cho những người mê lạc. Hồi tưởng lại chặng đường tu luyện hơn 20 năm, trong tôi ngập tràn cảm xúc, lòng biết ơn của tôi đối với Sư Phụ không thể diễn tả được bằng lời. Sư Phụ đã bảo hộ và chỉ dẫn tôi từng bước bằng nguyên lý chân thiện nhẫn của vũ trụ. Đại Pháp đã ban cho tôi một thân thể khỏe mạnh, tịnh hóa tư tưởng dơ bẩn, cho phép tôi bảo trì sự thiện lương trong tâm trong thế giới hỗn loạn đầy ham muốn vật chất và trở thành một người tốt ở bất cứ nơi đâu. 1. Làm tròn chữ hiếu. Hiếu thuận là một phần của nền văn hóa Trung Hoa 5.000 năm. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn khắc ghi lời dạy của Sư Phụ và noi theo truyền thống hiếu thuận. Tôi tôn trọng người lớn tuổi, yêu thương trẻ nhỏ và thiện lương với tất cả mọi người. Hàng xóm nói tôi vừa là người con gái tốt, vừa là người con dâu tốt. Lúc đó mẹ chồng tôi ở nông thôn, còn cha chồng tôi đã qua đời nhiều năm. Hai vợ chồng tôi đều làm việc ở thành phố. Trong những năm đầu, chúng tôi không dư giả gì, còn phải nuôi con nên tài chính gia đình luôn eo hẹp. Nhưng khi cần biếu tiền hoặc vật dụng cho người lớn trong nhà, tôi không bao giờ chần chừ. Chúng tôi về thăm mẹ chồng 2 hoặc 3 lần một tháng và luôn mang biếu bà những thức ăn mà bà yêu thích. Khi trái cây tươi hoặc hải sản vào mùa, chúng tôi luôn mua biếu hai bên nội ngoại. Tôi đã giảng chân tướng cho nhiều người trong làng của hai bên nội ngoại và hầu hết họ đã thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Người thân ở cả hai gia đình đều ủng hộ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Cách đây mấy năm tôi bị bắt vì không từ bỏ đức tin. Tất cả họ đều giúp tôi bằng cách này hay cách khác. Tôi vô cùng biết ơn, trong tâm tin rằng họ sẽ có một tương lai tươi sáng vì đã giúp đỡ học viên Đại Pháp. Có lần về thăm mẹ chồng, bà nói, mấy năm qua mẹ đã ưu ái gia đình em trai con hơn hai vợ chồng con. Mẹ cho em con tiền xây nhà mới, còn mua cho nó xe máy và máy cày. Nhưng mẹ chưa từng cho các con tiền, vậy mà con luôn gửi tiền cho mẹ. Tôi nói, mẹ ơi đừng bận tâm về những việc này, mẹ cứ thoải mái giúp đỡ gia đình em con. Chúng con đều làm việc ở thành phố và có thu nhập cao hơn, nên mẹ không cần phải lo gì cho chúng con. Sau này chúng con nhất định sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Bà thực sự rất vui. Sau này, tôi bị sa thải vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Còn công ty của chồng tôi kinh doanh không thuận lợi. Con trai chúng tôi vẫn còn đang học đại học và cần được hỗ trợ. Cuộc sống của chúng tôi khi đó rất khó khăn. Khi hay tin, mẹ chồng nhất quyết cho tôi tiền. Đó là tiền bố chồng tôi tích góp từ bán rau mùa để lại cho mẹ. Tôi cảm động rơi lệ và nói với mẹ trong nước mắt. Mẹ, con cảm ơn tấm lòng của mẹ. Mẹ hãy giữ lại số tiền này. Con có đủ tiền rồi. Mẹ đừng bận tâm vì chúng con. Bà rưng rưng nước mắt, siết tay tôi thật chặt, khi đó tâm tôi vô cùng ấm áp. Trong những năm đầu của cuộc bức hại, khi tất cả phương tiện truyền thông ở Trung Quốc vu khống Pháp Luân Công, hai vợ chồng tôi đều bị bắt. Mẹ chồng tin vào tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc và không còn ủng hộ chúng tôi tu luyện. Nhưng tôi vẫn thiện đãi bà và nhiều lần nói với bà về chân tướng Đại Pháp. Cuối cùng, bà cũng minh bạch và chuyển biến quan niệm. Khi cảnh sát đến sách nhiễu, bà của trách và họ rời đi. Nhiều lần hàng xóm nói với tôi rằng, mẹ chồng cô luôn ca ngợi cô, nói cô là con dâu rất tốt của bà. Tôi nói, sư phụ của Đại Pháp đã dạy tôi đối với ai cũng đối xử tốt, huống chi là mẹ chồng tôi. Tôi luôn thiện đãi mẹ chồng cho đến khi bà qua đời vài năm trước đây. 2. nghĩ cho người khác trước. Tôi sống ở khu nhà tập thể dành cho nhân viên gần 40 năm, tôi luôn tôn trọng và đối xử tốt với mọi người. Gặp ai tôi cũng chào hỏi và luôn giúp đỡ mọi người bất cứ khi nào có thể. Hàng xóm đều nói tôi là người tốt. Khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công và khuyên họ thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ đều lắng nghe và đồng ý thoái. Có hai ông bà ngoài 80 sống ở tầng dưới. Họ chiếm dụng không gian chung ở lối đi bất cứ chỗ nào họ muốn và cãi nhau với khá nhiều người. Không ai muốn dính dáng gì đến họ, nhưng tôi vẫn khá thân thiết với họ. Cách đây vài năm, hai ông bà này để một đống đồ đạc trong lối đi cầu thang. Con trai tôi sắp kết hôn nên chúng tôi muốn dọn dẹp nơi này một chút. Tôi đến gặp bà cụ và hỏi chúng tôi có thể chuyển đống đồ sang nơi khác được không? Bà cụ lạnh lùng nói, tôi không biết, cứ hỏi chồng tôi đi. Khi tôi nói chuyện với ông cụ và hỏi chúng tôi có thể chuyển đống đồ đạc sang nơi khác không, ông cụ bực mình bỏ đi, nói, chúng tôi vẫn cần dùng những thứ đó, hết chỗ để rồi. Hai ngày sau, trước khi con trai tôi cưới, vài người thân đến để giúp tôi dọn dẹp hành lang. Họ bỏ đi một số thứ không còn sử dụng được, chẳng hạn cây chổi cũ và một số tấm ván gãy. Một hôm bà cụ nhìn thấy tôi và lạnh lùng nói, không biết ai đã ném hết đồ của chúng tôi đi rồi. Tôi nói, à, chắc là mấy người bà con đến giúp con dọn dẹp nhà. Nếu bác vẫn cần, con sẽ trả lại tiền cho những món đồ bị mất đó. Bà cụ nói, à, thì thật ra mấy cái đó cũng không sử dụng được nữa. Tôi là chỉ hỏi vậy thôi. Vài ngày sau, tôi mua một ít quà biếu hai ông bà cụ xem như xin lỗi họ. Họ rất ngạc nhiên. Sau đó họ nhiều lần nói với những người khác rằng, cô ấy tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy quả thực là một người rất tốt. Một hôm, bà cụ tình cờ nghe được vài cảnh sát ở tầng dưới nói rằng họ đến đây để bắt tôi. Bà chạy vội lên cầu thang và bảo tôi khóa cửa lại. Bà nói nhỏ với tôi, con ở yên bên trong, cần gì thì bác sẽ lấy cho con. Tôi rất cảm động trước sự thiện lương của bà cụ. Nhờ bà cụ báo động trước, cảnh sát đã không thể bắt được tôi. Hàng xóm tầng trên đã chuyển đến đây từ vài năm trước. Lần nào trông thấy cô ấy tôi cũng luôn chủ động chào. Ban đầu cô ấy khá lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng đã nhanh chóng thay đổi thái độ và cũng nhiệt tình chào tôi. Năm đó khi con trai tôi cưới, chúng tôi đã sửa lại căn nhà và dán tường bằng giấy dán tường thật đẹp. Nhưng chỉ vài ngày sau khi sửa nhà, tôi nhìn thấy các bức tường xung quanh nhà vệ sinh bị ẩm ướt, giấy dán tường bị bạc màu. Tôi nhờ người gọi điện cho hàng xóm tầng trên đến xem. Khi nhìn thấy tường nhà tôi bị thấm nước, cô ấy ngại ngùng nói, em thật sự xin lỗi chị, chắc do con gái em rồi. Lúc cháu gội đầu, tóc rụng đã làm tắc đường ống nước. Chị cứ sửa lại và em sẽ trả lại tiền cho chị. Tôi nói, ồ, chỉ là vô ý thôi mà. Sau này cháu cần cẩn thận hơn là được. Tôi nói với chồng, cô bé tầng trên không cố ý, và lại tiền không thể mua được tình bạn. Chúng ta hãy bỏ qua và đừng yêu cầu cô ấy trả lại tiền sửa nhà nhé. Chồng tôi đồng ý. Sau lần đó, cô ấy thậm chí còn thân thiện hơn và nói với bạn bè của cô rằng, người hàng xóm này tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy là người rất tốt. Tất cả tuyên truyền trên TV đều là giả để lừa gạt mọi người. Chúng ta không nên tin những tuyên truyền đó nữa. Tòa nhà chúng tôi cách âm không tốt, nên tôi luôn nhắc nhở gia đình mình giữ yên lặng để không làm phiền hàng xóm xung quanh. Tôi lau dọn hành lang định kỳ trong nhiều năm. Mùa đông khi tuyết rơi, tôi quét tuyết xung quanh lối vào để mọi người ra vô chung cư được thuận tiện. Hàng xóm nhìn thấy những điều nhỏ nhặt tôi làm và thường khen tôi. Tất cả họ đều biết tôi là học viên Đại Pháp. Hai bên hàng xóm của tôi đều ở độ tuổi 80 và sống một mình. Tôi luôn giúp đỡ họ bằng mọi cách có thể và chúng tôi rất thân thiết. Tôi nói với họ về Pháp Luân Công và họ rất tiếp nhận. Hàng năm, tôi đều tặng cho mỗi gia đình hàng xóm lịch chân tướng và họ rất thích. Trong thời kỳ phong tỏa do dịch bệnh, tôi mang cho họ bánh bao và những món tôi tự làm để giúp họ trong những ngày khó khăn. Họ rất cảm động bởi sự thiện lương của tôi. Có lần bà cụ hàng xóm bên trái nói với tôi, lần đầu gặp con, bác đã thấy con là người rất tốt. Bác nói với mấy đứa con của bác rằng, bác rất may mắn khi có hàng xóm là học viên Pháp Luân Công. Bác nói với chúng rằng, con là người rất tốt. Ông cụ hàng xóm bên phải cũng nói với tôi, con là người tốt nhất trong chung cư này. Bác tin con và sẽ luôn ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Cảm ơn con đã đối xử rất tốt với bác. Kỳ thực, một đồng tu từng làm chung cơ quan với ông cụ đã nhiều lần cố gắng giảng chân tướng cho ông, nhưng ông khá cố chấp và không chịu lắng nghe. Tôi rất vui khi bây giờ ông đã minh bạch chân tướng. 3. Loại bỏ tâm oán giận và thù hận. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, hơn 30 năm trước, khi tôi còn đang làm việc, vợ của một vị lãnh đạo trong công ty cứ khăng khăng rằng tôi đã phá hoại cuộc hôn nhân của cháu trai bà ấy. Bà ấy bịa đặt vu khống để hủy hoại thanh danh của tôi và lan truyền tin đồn cho các đồng nghiệp của tôi. Một số người tin theo và có ấn tượng không tốt về tôi. Kỳ thực tôi hoàn toàn không hề hay biết chuyện này. Sau này tôi mới biết cháu trai bà ấy và một người bà con của tôi từng hẹn hò hai lần, nhưng không hợp rồi thôi. Tôi rất tức giận bởi tôi là người luôn có lòng tự trọng và tính kỷ luật cao. Tôi khó chịu trước những lời vu khống như vậy. Nhưng người phụ nữ đó là cọp cái hung dữ có tiếng. Tôi phải kìm nén cơn tức giận trong lòng và cố gắng tránh mặt hai vợ chồng bà ấy hết mức có thể. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Sư phụ giảng, chư vị chỉ có vai trò độ nhân. Trích, giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2005. Tôi đã loại bỏ tâm oán hận đối với bà ấy, không còn thù hận trong tâm nữa. Có lần tôi nhìn thấy bà ấy ở ngoài đường. Bà ấy quay người đi khi trông thấy tôi từ xa. Tôi đến gần và mỉm cười chào bà ấy. Bà ấy ngạc nhiên nhìn tôi và đỏ mặt nói, ồ là cô à, tôi đi mua sắm trong siêu thị. Cô đi đâu vậy? Tôi chưa kịp trả lời thì bà ấy đã hỏi, sao cô trẻ hoài vậy? Tôi nói, vì em tập Pháp Luân Công. Trước khi tôi kịp nói gì thêm thì một người quen của bà ấy đã gọi bà ấy đi mất. Tôi nghĩ mình phải giảng chân tướng và cứu bà ấy. Tôi tình cờ gặp chồng của bà và nói với ông ấy chân tướng Pháp Luân Công, nhờ ông nói với vợ những điều tôi đã nói để bà ấy cũng được cứu. Ông ấy nói sẽ làm như vậy. Tôi cũng nói chuyện với em gái của ông và đưa cho cô ấy một số tài liệu chân tướng. Tôi dặn cô ấy chuyển cho chị dâu sau khi đọc xong tài liệu. Sau này, khi tôi tình cờ gặp lại người phụ nữ đó, chúng tôi đã có buổi trò chuyện rất thân thiết vui vẻ. Cũng hơn 30 năm trước, vì thương cảm, tôi đã rủ một người bà con đến sống cùng chúng tôi. Cô ấy mắc bệnh đau dây thần kinh từ khi còn nhỏ và lúc đó đang thất nghiệp. Tôi đăng ký cho cô ấy khóa học may gần nhà, đóng tiền học cho cô ấy, hy vọng cô ấy sẽ có công việc để nuôi sống bản thân. Cô ấy sống cùng với chúng tôi khoảng 6 tháng. Lúc đó con trai tôi vẫn còn nhỏ và sức khỏe của tôi cũng không tốt. Tôi rất vất vả khi phải vừa đi làm, chăm sóc con nhỏ, làm việc nhà và nấu ăn cho cả gia đình. Cô ấy đi học may cả ngày và không hề giúp tôi bất cứ việc nhà nào. Tôi đã cố gắng hết sức giúp đỡ để cô ấy thoải mái và học được nghề. Mỗi lần cô ấy về thăm nhà, tôi luôn mua quà cho con gái cô ấy ở quê. Lúc sống cùng với chúng tôi, cô ấy mấy lần bị đau dây thần kinh. Mỗi lần như vậy, tôi đều mua thuốc và nấu những món đặc biệt cho cô ấy. Tôi ngày đêm túc trực chăm sóc cho cô. Nhưng cô ấy chưa bao giờ nói một lời cảm ơn, thậm chí còn có chút ghen tị với tôi. Có lần mẹ cô ấy kể với mẹ tôi rằng, con gái bà ấy nói tôi sống như trên thiên đàng và chồng tôi tốt bụng, đẹp trai, biết kiếm tiền. Cô ấy than thở với mẹ là không được may mắn như tôi. Tôi nghe nhưng không để tâm. Sau khi học xong khóa học may, cô ấy về quê, mở một tiệm may nhỏ và cuộc sống của cô ấy đã được cải thiện. Khoảng một năm sau, tôi nghe một người bà con khác nói rằng khi tôi không có ở nhà, cô ấy đã cám dỗ chồng tôi và họ đã ngoại tình. Tôi hầu như phát hỏa khi nghe chuyện này, trong tâm ngập tràn lòng oán hận và tự trách bản thân. Tôi đã nghĩ đến việc trả thù, ly dị, thậm chí là tự tử. Nhưng khi nghĩ đến con trai còn nhỏ và cha mẹ già đã nuôi tôi khôn lớn, tôi đã từ bỏ những ý nghĩ đó. Vì giữ thể diện, tôi không dám kể với ai và chôn chặt nỗi đau trong lòng. Không lâu sau, sức khỏe của tôi ngày càng tệ đi và tôi bị suy nhược thần kinh, viêm dạ dày, viêm đại tràng, các vấn đề về tim, thiếu máu, hạ đường huyết và những vấn đề sức khỏe khác. Nỗi đau thể xác và tinh thần khiến tôi bi quan và thống hận. Tính cách tôi cũng thay đổi. Tôi mất đi sự nhiệt tình và tự tin, còn oán hận chồng sâu sắc. Tôi coi thường anh ấy và sống trong đau khổ. Người bà con mà tôi đã từng giúp đỡ vô điều kiện nay đã trở thành kẻ thù. Tôi thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta. Tôi cắt đứt quan hệ với cô ta và không liên lạc trong 8 năm trời. Khi chúng tôi tình cờ chạm mặt, tôi thậm chí còn không thèm nhìn mặt cô ấy. Cô ấy cũng nhận ra thái độ của tôi và tránh xa tôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi buông bỏ mọi thù hằn, oán hận trong tâm và tha thứ cho tất cả những người đã từng làm tôi tổn thương. Tôi lại trở nên thiện lương và nhiệt tình như trước đây. Tôi đã minh bạch rằng tất cả chúng sinh từng là thân nhân của sư phụ, vậy họ cũng là thân nhân của tôi. Đời này họ đến thế gian này là để được Đại Pháp cứu độ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy hoàn toàn các giá trị văn hóa truyền thống của Trung Quốc và đạo đức thế gian đang suy thoái nhanh chóng. Bao nhiêu người có thể giữ vững bản thân mà không phạm sai lầm? Tôi hòa giải với người bà con và nói với cô ấy về Đại Pháp. Tôi tặng cô ấy một cuốn Chuyển Pháp Luân. Cô ấy đã bước vào tu luyện và trở thành học viên Đại Pháp. Có lần tôi nhờ cô ấy đưa tôi đến gặp cô giáo cấp 2 của tôi đang sống cùng làng với cô ấy. Tôi giảng chân tướng cho vợ chồng cô giáo. Cả hai người rất vui khi gặp lại tôi và biết đến Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm ơn người bà con đã giúp tôi tìm được cô giáo. Mối quan hệ của tôi với chồng cũng trở lại bình thường. 4. Lời kết. Sau khi loại bỏ tâm oán hận và phá bỏ bức tường dày trong tâm, tôi thấy mình đồng hóa với Pháp và thực sự thăng hoa trong tu luyện tâm tính. Tôi minh bạch rằng, Đại Pháp đã tạo ra tôi để thụ ích người khác, và tôi chỉ có vai trò duy nhất là giảng chân tướng cứu người. Nếu không nhờ sư phụ và Đại Pháp cứu độ, tôi không thể tưởng tượng mình sẽ ra sao trong thế giới hỗn loạn ngày nay. Là học viên Đại Pháp, chúng ta phải hành xử theo chân thiện nhẫn và thậm chí trở thành những người tốt hơn. Chỉ Đại Pháp mới cải biến con người từ căn bản. Chúng ta phải tận dụng tốt thời gian quý giá còn lại và làm tốt hơn nữa 3 việc cần làm. Hoàn thành sứ mệnh trợ sư cứu nhiều chúng sinh hơn. Đệ tử cảm tạ sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.